那不知道谁分结婚来呢？他们好不好？比如那分你那个不好的呢？那就下到我这边。你们来你们就在他们搞个搞好的呢，今年也就在一个人那一块儿，正好是对的。本来很好的是吧，那个
if you can work like a impersonal tapadi, you can work as a tapadi, then you can understand cause and effect. Body and mind is important for the process.
Và ở đây thì rõ ràng là không có ai tác động vào cái tiến trình này cả. Nếu như mà chúng ta có thể quan sát dưới góc nhìn của các cái hiện tượng tự nhiên với một cái sự hiểu biết, thì càng ngày nó càng bộc lộ rõ các cái mối quan hệ cũng như là các cái ảnh hưởng giữa các cái nhân và các cái kết quả do có các cái nhân nên là cái kết quả được hình thành. Các cái ảnh hưởng này nó cũng rõ ràng.
You can understand my mind also. So they do the job. This is also they naturally they do the job. This is impersonal. Very obvious.
Và ở đây cả hai cái tiến trình, mỗi cái nó có cái hoạt động, cái chức năng của nó và không có cái nhân tố nào để điều khiển các cái tiến trình này cả. Và càng ngày càng quan sát thì chúng ta sẽ càng thấy rõ được bản chất tự nhiên của các cái hiện tượng thân và tâm. Tiếp tục ai và cái micro chuyển sang.
Năm nay một chương trình ca môn có tính vật này. Hôm nay con sẽ chỉ tất cả là ba ngày nay cái gì tiến xảy ra trong quá trình ta làm về vừa rồi con định là không có trình pháp cái quá trình đó nhưng con vừa mới một tiếng hồ con ngồi con cảm quan tự cái chuyện đó bây giờ con phải trình pháp á. Dạ trình pháp thứ nhất á là từ những cái cửa tối kia con ngủ con nằm mơ thì con thấy trên mạng không gian nó thì không cái thế giới này nó không phải là ở cõi ta bà nữa mà con thấy nó có hai cái dòng sóng liền dòng sóng nó từ trên trời nó chuyển xuống rất là mạnh và có những người trên đó nó li ti nhỏ nhỏ giống như trong cái trường hợp mình thì trong quá trình một ngày đó con hành thiền đó thì ngay cái đầu giờ vào lúc một cho đến ba giờ chiều hôm qua đi con hành thiền thì con ngồi trong cái sự quan sát vì con thấy cái dòng trên đầu con nó có một cái luồng điện một cái luồng ánh sáng nó giống như cái luồng ánh sáng nó giống như là cái dòng chữ SML nó chảy vào trong cái não của con trong não của con nó có cảm giác rất là an lạc và nó có cái khác lạ thường thì con nghĩ rằng mình không nên dính mắc vào những khoái lạc thì con mới chuyển đi con chuyển tâm qua hướng khác chứ con không dính mắt vào đó nữa và con chuyển đi một hồi con quan sát tâm và thân và cảm thọ thì con lại thấy trong cái đầu ngón tay con nó có những dòng sóng điện mà nó con không thấy rõ ràng lắm thì con nhìn kỹ một lần nữa thì nó không còn nữa khoảng chừng vài phút sau hoặc là 10 phút gì đó tại vì con ngồi 2 tiếng hồ thì con lại thấy tiếp có một cái tiếng nói của người đàn ông rất là rõ ràng vì con quan sát rất là rõ hiện tại những cái sự quan sát cảm thọ và những cái dòng tâm thức của con đều biết rất rõ ràng con nghĩ là con không có bị trầm ôm trầm điều đó con biết rất rõ trong cái sự đó luôn thì con thấy tự nhiên cái hình người con ngồi phía một bên cái tóc dài hỏi tôi sẽ để là tóc dài cho cô đẹp lắm thế con trả lời là không thế còn tiếp ta sẽ cho người thấy cung điện của trên bầu trời thiên đàng thế con nói trong dòng tâm thức con suy nghĩ của mình đang ngồi chỗ trước tượng đức phật mà rõ ràng là mình đang ngồi đây mà mình đang quan sát cảm thọ rõ ràng mà thì tại sao không trời nào nóng đấy cái câu mới trả lời là không thấy thì trong cái quá trình hành thiền đó là cái ngày thì con thấy như vậy dạ cái đó là ngày thứ nhất tại vì cái con khóa thiền này là khóa thiền thứ tư và ngày này là ngày thứ năm con đi nhập khóa thiền con tham gia khóa thiền được 4-3 khóa con xin trình pháp tiếp theo được không sư ạ cái trình tiếp được không để cho thiêu hương nghiệp ạ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
here is the, I don't know, fourth time in sitting meditation, she feels the kind of energy coming into her head, and she can get very now. She knows that there's a light in there, and doesn't want to stay with that energy or feeling. And then she changes to another object, and then she feels ambiguous. And later on, suddenly she sees that there's some human form. He said that you're so beautiful. And she said, I'm not so beautiful. And the boy said, I will show you something. The wild man
He lost.
And then, according to her, that at a time she knew everything clearly. And the mind, the object, the feeling, but then she didn't know why, but the voice and the body voice.
Thực ra thì những cái thế cô tại vì là thông thường thì những cái đó là nó xuất hiện ở trong cái tưởng, do cái tưởng hoạt động. Thế còn nếu cho tâm nó, khi mà tâm nó có cái khả năng để tạo ra tất cả các cái tình huống và những cái kinh nghiệm như vậy, và rồi ngài cũng có hỏi là thế nếu lúc đó cô có mở mắt ra thì coi có thực sự là có một cái ai đó đang ngồi cạnh mình không? Dạ. Thế lúc đấy vẫn mở mắt.
Dạ, lúc đó con không mở mắt rồi.
À,
sorry. Dạ.
Thế thì chính vì là cô không mở mắt nên là cô mới thấy nó là như vậy. Nên nếu mà sau mà có trường hợp như vậy đó, hay là sau khi ngồi thiền đó, là cô cứ mở mắt ra một chút. Thì vì chúng ta thành thiền ở đây là cần phải có một cái sự hiểu biết, tức là mình cũng đừng có tin bộ bất kỳ cái gì. Và nếu mà lúc đó là chúng ta cảm giác như là thấy có ai ngồi cạnh nhé, thì mình cũng mở các mắt ra xem là có thực tế là có ai ngồi cạnh mình hay không. Và nếu mà chúng ta mở mắt ra thì chúng ta sẽ không tin vào cái gì mà tâm nó tạo ra. Và đa phần đó thì khi mà cái định nó đã có ở đó này, tâm mình nó được an ổn một chút này, và đằng sau đó nó có các cái động cơ do cái tham thúc đẩy, thì lúc này thì người ta có thể cái trái tim của nó cũng không còn mạnh nữa, thì tâm nó bắt đầu có cái tạo tác, hay nói cách khác tức là nó có cái khả năng để nó phác họa hoặc là tưởng ra rất nhiều thứ.
So every time your eyes close, whatever you see, sometimes the mind, if the mind is thinking, so the sound also make feel real, like a real. Because the mind is calm and somebody is a little bit better, it accentuates the object. Once the object becomes more real.
Và khi mà tâm của chúng ta nó đã an tịnh này, an định nó có mặt ở đó này, và các cái cảm giác nó trở nên nó nhẹ nhàng. Thì lúc này khi do một trong những phần đó là do cái sự an tịnh, thì với cái sự định đó thì tâm mình nó có cái khả năng tạo ra các cái hiện tượng mà dường như rất là thật, chúng ta cảm giác như là nhìn thấy rất là thật, hoặc là những cái điều chúng ta nghe nó rất thật. Nhưng mà tất cả cái đó đều do tâm nó tạo ra mà thôi.
When you remember, everybody need to remember this. When you close the eye, whatever you see is in the thought.
Và chúng ta để cần lưu ý một điều, khi mà nhắm mắt đó, tất cả những gì mà mình nhìn thấy trong khi nhắm mắt đều là do tâm nó tạo, đều do tâm nó vẽ ra hết, dù là thấy bất kỳ cái gì.
Depend on your characteristic, the many kind of story, many kind of image can arise. Sometimes very fearful, sometimes like a mountain, sometimes very beautiful, everything.
vậy.
Phần listen nó need to be happy, nó need to be clear, this is just stop.
Và những cái lúc đó là tùy thuộc vào từng người, tùy thuộc vào cái trạng thái của từng người mà người ta thấy những cái hình ảnh có thể rất là ghê gớm, hoặc là người ta thấy những cái hình ảnh rất là đẹp đẽ, thấy những cái mà trước đây mình có thể chưa bao giờ thấy. Thì cho dù bất kỳ cái hình ảnh nào nó xảy ra thì chúng ta cũng đừng có quá tò mò thích thú, hay là đừng có quá lo lắng sợ sệt. Tất cả cái đó đều do tâm tạo ra, đều là cái sản phẩm của tâm của thôi.
Dạ, con cũng nghĩ là một tưởng ạ. Dạ, còn câu thứ hai là như thế này. Thì qua ngày hôm qua á, thì con nằm ngủ á, thì con lại mơ thấy là cái hiện tái của mình nó trồi dậy. Thì trong cái giờ hành thiền á, đến lúc mà 1 giờ trưa á, con bị chào cái lúc mà nghe pháp từ chiều qua á, thì kiểu con giống con đứng, con muốn là định là đứng lên bỏ về, nó giống như nó bị chào cẩn, nó không muốn ngồi nữa, cái thân nó lôi kéo cái tâm đi. Thì con có bảo là tại sao mình hành thiền mà để cái thân nó lôi kéo cái tâm, cái tâm phải từ cái tâm ra phải lôi cái về để ngồi. Thế từ cứ con ngồi vào thì con nói cái gì chị sư giảng tới 5 giờ hay ha, đó là cũng gọi là tâm tham. Nhưng mà cho đến lúc mà 6 giờ con qua trường thiền đến con ngồi á, thì con ngồi khoảng 1 tiếng 20 phút thì con thấy cái người của con nó giống như là nó có sự hút của trái đất, nó dính chặt vô, mà con không thể từ trước giờ con không thấy bao giờ mà nó dính cứng ngắc luôn. Con nói một chẳng lẽ mình bị ma ám hả, ma chướng sao? Thế con nó nói không thể được, con có thể bị ma chướng gì hết á. Con nhìn thấy rất rõ ràng là cái chân con vẫn có dòng chảy, rồi vẫn có những rất là bình thường, vẫn khoáng trong họ bình thường, mà sao nó càng ngày nó càng hút càng mạnh, nó hút dính mạnh từ cái tay con để cái này bắt đầu hút nhất, còn ở trên á thì con vẫn là quan sát cảm thọ, quan sát thân tâm rất là rõ ràng, cho đến lúc mà 3 giờ 1 con ngồi bất động luôn, không có nhúc nhích, không có chuyển hướng, không chuyển tâm. Mà gió nói là bây giờ mà bão đến ta cũng ngồi đây, mà đúng lúc đó thì trời đang chuyển mưa thì gió nó qua ba cái mùa, con nói giờ có mưa lớn thì cũng ngồi đây. Con nói lúc đó lễ bái cái bão xong rồi mà con vẫn còn ngồi, mà cho nó cứ dính chặt thì con nói chết rồi, kiểu này cứ thương lắc xanh đứng lên đi được đi trời, nó kiểu như chắc bị ma ám hay ma chướng gì đây. Con nói không thể được, vậy là mình nghĩ gì là sai rồi. Cái con mới nó nói tôi tầm không, chắc có lẽ ở đây là cái sự tưởng tượng là cái gì thì cái sự gì mà gì dính chặt gọi là thân, cái chân sao con thấy nó là giống như đất vậy đó, thì con thấy nó như vậy, dính chặt lại mà con ngồi 3 tiếng đồng hồ mà đứng lên bình thường, đi lại bình thường gì hết mà nó dính cứng ngắc luôn.
That's why I said, don't sit too long. If you come in, it's too overwhelming, you become like this. Half awake, to become not awake.
Thế thì thông thường đó, thì ở đây thì theo cái cách thức này, thực hành như thế này, thì người ta cần quân bình giữa ngồi thiền và đi kinh hành, và cũng không có khuyến nghị cho thiền sinh là ngồi thiền lâu quá. Và cái thứ hai nữa là một cái điều quan trọng ở đây, tức là trong cái việc quan sát là các cái ngũ căn nó phải được quân bình. Nếu mà cái đích nó mạnh quá, nó vượt trội, và trong khi các cái chánh niệm nó không có đủ, thì nó sẽ dẫn tới là cái trạng thái nó như vậy. Thì chính vì thế chúng ta cũng không có quyết định các cái thiền sinh mà chúng ta ngồi quá lâu, đặc biệt là trong cái thiền minh sát thì cũng không có nhất thiết là phải ngồi quá lâu như là trong thiền trì.
How much sitting long time is disabusing is not good. Don't make a habit. One hour enough.
Và rõ ràng là nếu mà các cái kinh nghiệm đó mà nó cứ xảy ra khi chúng ta ngồi thiền quá lâu như vậy thì về lâu về dài thì nó cũng không có tốt. Và ở đây thì chúng tôi cũng khuyến nghị các thiền sinh là thực hành quân bình cho nó đều. Vậy là ngồi thiền một giờ là thích hợp, là đủ rồi. Thì sau đó thì chúng ta nên chuyển sang cái vị trí thiền hành. Và rồi nhiều khi do các ý định nó mạnh quá thì nó dẫn chúng ta tới trạng thái nó giống như là hơi mơ màng nửa thức nửa ngủ, nửa thức nửa ngủ như vậy, thì do các cái căn nó hoạt động chưa có được phân biệt. Ở đây là ý định do cái việc mà chúng ta ngồi thiền quá dài như vậy nó vượt chỗ, và trong khi
over and moha is working. Wisdom is not work, awareness is not work.
Như vậy là định thì quá mạnh nhưng mà chánh niệm thì chưa có đủ sắc bén, và cái trí tuệ nó cũng chưa có mạnh. Và bên cạnh đó đằng sau, tức là bao giờ chúng ta phải thấy đó là cái trạng thái của tâm si nó luôn luôn bao phủ.
Dạ con cảm ơn ạ. Con xin một trình một cái diễn biến mà con kể ra hàng thiền á, mà con biết cái đó là nó có sự bắt sóng như thế nào, và cái sự gì mà mình lại có được cái giác quan như vậy. Thì con xin trình cái này. Con hàng thiền ở nhà con á, thì gần như xong cái con lại thấy cái thằng bé nó lẳng lặng ở trước mặt con, nó bảo có là bà ơi cứu con, mà con giết con. Cái tự nhiên trong dòng tâm thức con tên là Thảo Lão, cái con mới nói ủa sao kỳ vậy ta, con Thảo nó giết mẹ con á. Và thực tế đúng là thực tế là cháu họ con nó có bầu, nó có bầu mà nó bó bụng, nó không cho ai biết hết. Tháng nó tháng thứ bảy rồi, nó lấy máy đánh bụng nó phá thai, thì dòng họ con không ai biết nó có thai hết. Thì con mới kêu nó ra, con nói con ơi nếu con có bầu thì để ở nhà nó là con trai đó. Xong cái đúng là 9 tháng 10 ngày, vẫn bất đi 2 tháng thì con thấy nó đẻ. Thì nó đẻ ra là một đứa con trai, mà nó nói là thậm chí nó đi đẻ không có cái tả luôn. Nó đẻ nó đau lưng xuống đau bụng, không ai biết là nó đi đẻ hết. Mà tức xuyên là giấu đến lúc đẻ là nó đẻ rớt luôn, là nó giấu nó vậy. Con không biết là nguyên nhân gì mà mình lại có những cái thức đó, gọi là cái thức gì, xin cho con học cái này.
Thì đôi khi là có thể là do có một sự trùng hợp thì chúng ta có thể tiên lệ được như vậy, nhưng mà cũng không phải là tất cả các cái trường hợp đều đúng. Thực ra là không phải là tất cả cái gì mình cũng có thể tin theo những cái mà nó dự đoán, nó suy nghĩ, thì chúng ta cũng có thể coi như là một cái sự trùng hợp. Vì ở đây là chúng ta đang thực hành một cái thiền minh sát, nên là chúng ta cũng không có cần quá tin vào những trường hợp như vậy.
Because every thought is moving, negative thought, very funny.
Thế thì tôi cũng có gặp một cái cô trước khi mà cô đến cái trung tâm thiền thì cô ấy cũng có một trường hợp cũng giống như thế này, và cô ấy khởi được cái ý nghĩ là con cô ấy sẽ bị chết, và cũng như vậy 6 tháng sau với cái ý nghĩ đó con cô ấy chết, và cô ấy tin vào cái ý nghĩ của mình đến cái bước mà làm cho cô ấy gần như là phát điên. Và rồi cô ấy tới cái trung tâm thiền và tôi phải giải thích cho cô ấy cái bản chất của sự việc. Thì do cô ấy là tin theo các cái suy nghĩ của mình quá nên là nó dẫn tới tình trạng gần như điên. Và bất kỳ cái gì cũng vậy, khi mà chúng ta có những cái giấc mơ, khi mình ngủ, khi thức dậy, coi như là để cho nó cho qua, đừng có tiếp tục kéo dài các cái giấc mơ đó, cái ảnh hưởng của nó vào trong cái hiện tại, vì cũng có những cái nó mang cái tính tiêu cực, chúng ta cứ suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực thì là một điều không cần thiết. Thế thì chúng ta biết là trong bình thường đó, trong cả ngày ngày này qua ngày khác thì chúng ta có biết bao nhiêu các cái suy nghĩ, và liệu là bao nhiêu cái nó sẽ trở thành hiện thực, và nếu mà nó có thành hiện thực thì chăng nữa thì chúng ta cũng coi đó là nó mang cái tính ngẫu nhiên mà thôi. Và ở đây nếu mà nếu mà cái cách mà để quan sát đúng nhất, cái cách mà chúng ta xác lập cái sự hiểu biết đúng nhất là gì, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, đừng có can dự quá sâu vào các nội dung của suy nghĩ. Nên là những cái vấn đề chúng ta đi tìm những vấn đề rất cơ bản, suy nghĩ trở suy nghĩ đó là một cái sinh phẩm, nhưng mà đừng có tham dự vào các cái câu chuyện của nó quá nhiều.
Bởi vì khi con quay về cuộc sống thì con cảm thấy là con đã ứng dụng cái việc không nói dối, thì con cảm thấy cuộc sống có một vài khó khăn. Thành ra muốn hỏi sơ vào đề về cách thực hành giới nói thật trong cuộc sống hàng ngày.
Và chúng ta biết nữa là khi mà liên quan tới cái dối, cái giới thứ tư, cái giới nói dối hay là nói cách khác ở đây tức là làm sao mà cần phải nói, còn tránh ngữ. Và tránh ngữ ở đây tức là có 4 chi, đó là không còn nói lời hai lưỡi, không còn nói lời thô ác, không có nói lời vô ích và không có nói lời nói dối. Như vậy thì bất cứ khi nào mà nói chuyện thì cái điều đầu tiên là người ta cần phải xác lập có cái trái tim cách rõ ràng, ý thức rất là rõ ràng những cái điều mà mình cần phải nói.
So if you apply this talking meditation all the time, be careful about your talking, mindful about your talking, then this can stop.
Và để giữ vững và tránh mắc phải vào cái thế giới thứ tư và thế giới nói dối, thì cái điều nữa là trong tất cả khi chúng ta nói là cần phải áp dụng trải nghiệm một cách rõ ràng và liên tục. Thì với cái việc mà làm một cách xuyên suốt như vậy thì người ta sẽ tránh đi được những cái điều mà liên quan tới thế giới thứ tư.
If you're not aware, there's a moha and defilement is present. So defilement don't know truth or not, need or not necessarily. The mind defilement is one of the things.
Và nếu như mà chúng ta không có trách nhiệm và không có sự hiểu biết, hay một cách khác là chúng ta không biết là cái việc này là nói là có lợi ích hay là không có lợi ích, phù hợp hay là không phù hợp, và cần thiết hay là không cần thiết, thì rõ ràng khi chúng ta nói ra là nói ra của một phiền não và do phiền não dẫn dắt.
If you know your mind, if you know your thought, if you know your intention, then you can prepare.
Và nếu như mà chúng ta nắm được đối với các cái tác ý, nắm được cái suy nghĩ của mình, thì chúng ta sẽ biết cách nói. Tức là ghi nhận được tác ý, ghi nhận được cái suy nghĩ khi mình định nói, thì chúng ta sẽ ngăn ngừa được cái vi phạm của thế giới thứ tư.
Before you talk all the time, you need to be quick, aware. If you have awareness, you have a space, and you can have a time to think. It's good.
Và
necessary or not, beneficial or not.
Bất cứ khi nào mà chúng ta định nói mà có cái chánh niệm, nếu có cái chánh niệm chúng ta không có hối hả, và do không hối hả chúng ta tạo ra mình có một cái khoảng để suy nghĩ, và với cái việc suy nghĩ đó thì chúng ta sẽ biết được là cần thiết hay là không cần thiết, lợi ích hay không lợi ích, vân vân. Và rồi lúc đó thì chúng ta quyết định là nói. Và đa phần là đối với những người nữ, đối với phụ nữ là người ta gọi là hay buôn chuyện, mà đó là buôn chuyện là hay liên quan đến những người thứ ba, đa phần là vậy, là thích nói chuyện, và trong khi mà tôi nói chuyện với nhau là thế nào cũng dây dưa những người thứ ba. Thì nếu mà chúng ta nói chuyện mà không có cái hiểu như vậy đó, thì vô hình chung và những người khác đồng tình hưởng ứng đó, tức là chúng ta phải tạo ra những cái gọi là cộng nghiệp cho những cái người như vậy, từ này là thốt lên những cái lời hoan hỉ của chúng ta.
Sư cho con hỏi là hành thiền là một tiếng, rồi khi tụi con về nhà thì hành mấy thời và trong cái thời gian nào gọi là phù hợp nhất?
Như vậy thì khi mà ở nhà đó, là chúng ta hay là ở công sở hay là bất cứ đâu, khi mà chúng ta có được cái thời gian dành, cho dù là 5 phút rồi cũng được, 5 phút, 10 phút, thì chúng ta đều có thể thực hành cái việc ngồi thiền và quan sát. Và khi ngồi thì không quên nhất thiết là cứ phải ngồi ở dưới cái sàn như thế này, chúng ta có thể ngồi ở bất kỳ như thế nào và quan sát với cái khoảng thời gian cho phép, 5 phút cũng được, 5 phút, 10 phút, tùy. Và bất cứ khi nào chúng ta có được cái thời gian này, và cái thời gian tốt nhất thì là có lẽ là khi chúng ta đi vào nhà vệ sinh, lúc là rất là dài. quan sát được.
This is a depend on your lifestyle. The life schedule, what you do in job, or this is a depend on your 50% different. What time is the best time? We cannot say.
Và
every time you're mindful, that time is best.
Và nếu mà nói cái thời gian tốt nhất ở đây đó, thì nó tùy thuộc vào từng người, tùy thuộc vào cái công việc của từng người ở nhà, công sở, vân vân. Nhưng mà nó một cái cách nó thực tiễn hơn thì cái thời gian tốt nhất của đó là gì? Thời gian nào mà chúng ta có trách nhiệm, đó là thời gian tốt nhất. Bất cứ một
cái vấn đề ở if you have a free, that time you need to slow. That time is a good day.
Vậy thì
but the whole day you collect many small.
Và chúng ta cứ tích lũy từng chút 5 phút, 10 phút và trong suốt cả ngày với nhiều những cái lần như vậy thì chúng ta đã tạo được rất nhiều các cái tiết nghiệp nó cộng lại từ những cái rất là nhỏ. Thế còn nếu mà có một thời gian nó rộng dài hơn thì chúng ta có thể ngồi lâu hơn 30 phút hay là 1 giờ đồng hồ tùy theo.
Before you go to work, after before you sleep, if you have a more time, then you can sleep.
Và đặc biệt là trước khi chúng ta đi ngủ, thì lúc này là cái thời gian nó cũng có tương đối, thì người ta cũng hay ngồi thiền trước khi mà đi ngủ. Và anh có câu hỏi gì nữa không ạ? Vâng đấy.
Dạ thưa thầy, thì do con xin trình pháp, khi con phát hiện là chiều nay khi con đang đi trên hành thì con phát hiện là cái tâm con nó đang hướng tới một đối tượng, bởi vì tâm con rất là thích đối tượng đó. Và khi mà con biết nó thích như vậy thì con bắt đầu sau một vài lần nên là con bắt đầu có cảm giác mình chối bỏ cái đối tượng đó và là con chuyển qua nhận biết những cái đối tượng khác. Và khi chính vì như vậy con thấy phát hiện ra cái suy nghĩ của mình nó trong đầu nó xuất hiện đối tượng, nó xuất hiện liên tục hơn. Và đến khi con sau một thời gian con không cách nào nhận biết cái đối tượng khác nữa, trong đầu toàn những cái hình ảnh của cái đối tượng đó thôi, thì con bắt đầu chấp nhận cái chuyện là con thích đối tượng đó. Khi đó thì con phát hiện ra cái tâm mình nó lắng xuống, con phát hiện ra cái cơ thể của mình nó đang nóng lên, thì có một sự căng thẳng. Thì sau đó con nhận ra đó là một cái cơn sân đã tiềm ẩn khi mà con bắt đầu chối bỏ đối tượng. Thì con xin hỏi là cái cách thực hành như vậy có đúng hay không? Con rất là hơi sổ gì không ạ? Xin cảm ơn thầy.
Thì như vậy bất cứ khi nào mà có các cái đối tượng đó thì nếu như mà không có trực tiếp vào cái đối tượng đó thì người ta có thể ghi nhận đối với các cái cảm họ, cái cảm họ khi mà cái đối tượng nó sinh khởi. Thế thì rồi khi mà cái cảm động này nó dịu xuống thì lúc này chúng ta có thể quan sát trực tiếp vào cái đối tượng mà cũng không có nhất thiết là phải chuyển sang các cái đối tượng khác. Vì khi mà cảm động nó sinh khởi, cái điều đó nó rất rõ ràng, nó sinh khởi ngay trong hiện tại, thì chúng ta cũng cần phải biết đối với các cái cảm động này khi mà có mặt.
Sư cho con hỏi một câu. Hôm qua sát thấy là mình học cái gì lúc đầu cũng có vẻ là háo hức và tìm hiểu và học rất là nhanh, nhưng mà sau khi về nhà thì mình cũng từ bỏ cũng nhanh. Con cứ đi tìm kiếm như vậy hồi, và con lý giải rằng là có cái mặt hay của nó là vì mình tìm kiếm như vậy mà mình không cứ dừng lại ở những cái phương pháp trước đó, cho nên mình mới gặp được những cái phương pháp đúng sau này. Nhưng mà một mặt khác thì con cũng lo sợ là sau này về thì mình cũng không thực hành phương pháp này luôn giống như những lần trước, thì con không biết là do cái vũ lực gì đấy mình đang bị mất không có, hay là do cái gì. Nhưng sư chỉ dạy để làm sao con được thực hành ạ.
Tức là bất kỳ cái gì chúng ta thực hành đó, và nó cần phải có thấy được những cái lợi ích đó. Và cái thứ hai nữa là cái sự hiểu biết nó phải có mặt và tăng trưởng, nhờ có cái biết được những cái lợi ích thiết thực như vậy thì giúp cho cái người thực hành người ta đi xa. Thì cũng giống như trường hợp ngày hôm qua có cái cô nào có nói chuyện đó, là mới đầu thì định ở đây tới đây có một ngày, thì sau rồi do thấy được cái lợi ích của pháp hành, thấy được cái lợi ích của sự thực hành thì đã quyết định ở lại đâu từ 5-6 ngày gì đó, ví dụ vậy chẳng hạn. Như vậy thì cũng như là chúng ta vậy, bất kỳ phương pháp nào cũng vậy, thì khi người thực hành người ta cần thấy một cách rõ rệt những cái lợi ích có được, và đồng thời nữa tức là có một sự hiểu biết tăng trưởng cùng với cái sự thực hành, thì như vậy sẽ giúp cho người tiến sinh đi được xa hơn, dài hơn.
There's two interesting. One is because of new, you like. It is a craving. It's old thing, like new thing. Old one you don't like. It is a craving. One is a wisdom. Wisdom is because of you like, because of beneficial. He knows the beneficial. That's why he likes.
Có hai cái điều mà để dẫn tới một cái sự thích thú. Một cái tức là chúng ta lúc nào chúng ta thích cái mới, cứ mới chúng ta thích, và nếu cứ mới mà thích thì vậy thì có nghĩa là ở đằng sau đó là do có cái tham nó thúc đẩy. Do có cái tham nên là chúng ta cứ thấy mới, mình thích bất kỳ khi nào cái đối tượng nó mới, nó luôn luôn mới làm cho chúng ta thích. Thế còn một cái nữa, cái trường hợp thứ hai tức là do có một cái sự hiểu biết nó được tăng trưởng, nên nó giúp cho người ta có một cái sự thích thú trong quan sát. Và cái sự thích thú ở đây thì chúng ta thấy là nó xuất phát từ hai cái. Một cái là do cái động cơ tham, và một cái là do cái động cơ của sự hiểu biết, động cơ của trí tuệ.
And useful and useful real difficulty we can solve from this. That's why we know this is useful. That's why we like all the every liking is an appraisal. We can also like because we know it is a good, it is a right. That's why we like. Craving is he thinks it is good. Wisdom is a not thing. Wisdom is he knows.
Và ở đây đó tức là nó thấy có được một sự thích thú trong cái việc làm. Là vì sao? Một cái là nó thấy được những cái lợi ích, tức là nó thích thú. Thế còn ngược với cái trường hợp kia, tức là do cái động cơ tham, nó cũng làm cho người ta có cái sự thích thú. Như vậy thì không phải bất kỳ những cái sự thích thú nào cũng là do tham. Có những sự thích thú là do có cái sự hiểu biết, khi người ta thấy được những cái lợi ích thiết thực, những cái lợi ích thực tế của pháp hành, thì chính vì vậy mà người ta thích thú đến cái việc thực hành. Và nhờ vậy nó thúc đẩy cái việc thực hành ngày càng tốt hơn.
Thưa sư, thiền sư, con xin đi thẳng một câu hỏi đánh mất thời gian của mọi người. Là sáng nay khi mà bỏ thiền thì con bắt đầu bằng cái niệm trong hơi thở phòng xẹt, và đến một giai đoạn thì con phát hiện ra một cảm giác nó đè nặng lên lòng bàn tay, và con quan sát cái cảm giác đó một khoảng thời gian thì trong tâm phát sinh một cái suy nghĩ, đó là điều này thật là vô lý, tại sao nó không nặng ở chân mà lại nặng ở tay, vì tay lúc đó nó đang thảnh thơi, chân thì bị đè hết không đè nặng. Thì cho con hỏi thì trạng thái tâm đó mình nên niệm như thế nào?
Tại vì chúng ta biết là cái cơ thể của chúng ta toàn bộ các thành phần là trong đó là do yếu tố của khí đạn hợp thành đất nước đường gió, và những cái lúc này hoặc là lúc kia thì các một trong các cái đạn đó sẽ nổi trội ở bất kỳ các cái thành phần nào trên cơ thể. Thì đặc biệt là cái tính chất của địa đạo hay là tính chất của đất, là cái đặc tính của nó là nặng hay là nhẹ. Như vậy thì nó có thể xuất hiện ở bất kỳ cái chỗ nào trong toàn bộ thân phận của chúng ta đều là đất, nhưng mà có thể ở đây hoặc là ở kia, thì cái yếu tố đó nó sẽ nên nổi trội. Như vậy thì chúng ta sẽ ghi nhận được các cái đặc tính đó, và không có cần thiết là nghĩ về bất kỳ điều gì, lúc đó là cái đặc tính của địa đạo.
Dạ, thưa thầy sư, thì lúc đó thì con cũng quan niệm đó là đất, nhưng mà tâm con phát sinh cái suy nghĩ như vậy, thì khi đó mình phải làm gì đối với cái tâm đó? Cái tâm phát sinh cho nó không rất là vô lý
là
mình tìm cách mình gạt qua một bên để mình tiếp tục trở lại về một nặng để mình niệm tiếp, hay là mình làm như thế nào? Xin hỏi.
Chúng ta luôn luôn ghi nhớ tới nhiệm vụ của thiền sinh. Đối với người thiền sinh của chúng ta là có ba nhiệm vụ. Thứ nhất, tức là chúng ta phải có một cái hiểu đúng đắn. Và cái hiểu đúng đắn này hay là cách khác, tức là cái chánh kiến, do có các cái thông tin đúng, thái độ đúng. Rồi cái nhiệm vụ thứ hai, tức là chúng ta phải thiết lập được chánh niệm hay là cách khác, tức là có một cái sự ghi nhận hay biết ở đó. Và cái nhiệm vụ thứ ba, tức là làm sao chúng ta duy trì cái sự ghi nhận này một cách liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Đó là ba nhiệm vụ của thiền sinh. Và không có nên là hỏi cái suy nghĩ này như thế nào, nó vô lý hay là nó không vô lý. Thì chúng ta luôn luôn ghi nhớ cái nhiệm vụ của thiền sinh, bám sát vào cái nhiệm vụ của mình.
Có xin hỏi tiếp là khi con tiếp tục quan sát cái đề mục đất nặng như vậy, thì đột ngột thì bên ngoài có một người bước vào trong phòng, thì con tâm con ghi nhận đó là âm thanh mở cửa vào, thì tâm con cũng được biết được đó là mẹ của ghi nhận điều đó và quay trở lại một cái nặng cái tay mình tiếp tục, nhưng nó vẫn còn nặng cái tay. Và một hồi sau thì mẹ con lại lấy tờ giấy ra đó, viết cái viết gì và viết nó sột soạt, thì con mới ghi nhận âm thanh sột soạt và quay trở lại điều một nặng tiếp tục hiểu. Và coi như con là khởi lên cái suy nghĩ là mình đoán xem là mẹ viết cái gì trên giấy, thì là con chấm dứt suy nghĩ cái này và quay lại với lại cái niệm này. Thì cho con hỏi là khi mà mình thực hành như vậy là có đúng hay không ạ?
Thì đúng vậy đó, thì khi mà đã ghi nhận được các cái hiện tượng như vậy rồi đó, mà cái đối tượng là ví dụ là cái nát nó vẫn là rõ ràng và đủ rồi, thì kinh nghiệm cũ là vẫn cứ tiếp tục ghi nhận và quan sát cái hiện tượng như vậy. Và nếu có cái đối tượng khác xem vào thì ghi nhận được, thì chúng ta ghi nhận và sau đó lại tiếp tục duy trì bám trên các cái đối tượng mà mình vẫn đang quan sát.
Và sau đó thì con tiếp tục ghi nhận cái đối tượng cạnh đó cho đến khi mà nó chấm dứt, thì con kết thúc cái đợt hành thiền đó. Và qua pháp sư thì con cảm giác những người rất là thanh thản, một cái trạng thái tâm rất là đặc biệt để mà tiếp tục ghi nhận những gì sư rất là đầy đủ, rất là rốt ráo.
Quan sát một cách liên tục thì là các cái trạng thái tâm cải thiện. Thì vấn đề ở đây là làm sao phải duy trì được nó liên tục, đó là cái vấn đề mấu chốt. Vấn đề mấu chốt là duy trì sự quan sát để cho nó được liên tục. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là bất kỳ cái đối tượng nào, đây có thể nói là bất kỳ cái đối tượng nào cũng có thể giúp cho cái người thiền sinh tăng trưởng được chánh niệm, sức tĩnh cũng như là tinh thần cùng với trí tuệ. Và cũng không hẳn là chỉ cái đối tượng mà chúng ta hay thấy đó là hơi thở hay là phòng xanh, mà nếu mà biết cách ghi nhận và quan sát thì chúng ta có thể dùng bất kỳ đối tượng nào. Ở đây đối tượng nào cũng giúp chúng ta để làm tăng trưởng được chánh niệm, sức định và tinh thần.
Dạ. Dạ. Một là bạch sư cho con xin trình pháp. Nhà con là một thằng thiền sinh mới, thì cái bệnh của con là bị viêm dạ động mạch sâu nặng. Bác sĩ cho con mổ, nhưng mà con trong tâm con thì con cứ nguyện cầu rồi. Mà con chưa biết mình mổ thì con về đây được 8 ngày rồi. Thì khoảng 3 ngày trước á, thì con ngồi khoảng 5 phút, 10 phút là con đau. Con không có ngồi được. Thì sau cũng có tình pháp với ngài. Thì ngài cũng dạy con là tùy theo tư thế mà ngồi. Thì con cũng niệm, con đi thì coi như bây giờ con đi được là con ngồi đi, con đi thiền hành là được nửa tiếng. Còn con ngồi là bây giờ con ngồi được 35 đến 40 phút. Và trong thời gian con ngồi á, con xin lỗi, trong thời gian con đi thiền hành á, thì con đi cũng con cũng niệm ghi nhớ, biết dở dở bước đạt. Thì khi xoay, khi đứng, khi xoay thì con ghi nhận. Thì cũng có một cái luồng con biết sao mà đi luôn, cứ chèn chèn ép vô những cái suy nghĩ, cứ chuyện này qua chuyện khác, nhưng mà con cứ bỏ qua, rồi con cứ niệm, con cứ
dỡ bước đạp thì con cứ niệm hoài này, thì con thấy cái tâm bên ngoài nó cứ len lẹn vào. Thì thời gian qua thì con khoảng 2-3 bữa thì bây giờ sáng nay con đi là con thấy có cảm thông, thì con nghe ngài nói là ghi nhớ nhận thấy, nhưng mà đừng có để ý tới cái âm thanh chiếc xe hoặc là chiếc máy bay, mình nghe loáng thôi. Dạ, vì cái việc bên thiền hành con thấy cũng được, còn bên cái con ngồi ấy, thì bây giờ con ngồi được lợi ấy, thì con có cái 2-3 tư thế, nhưng mà khi con ngồi ấy, thì con cái móng chân con nó tê mà nó buốt ghê lắm, thì con niệm là tê. Thì sau khi khoảng vài giây thì nó hết tê, thì con kêu là rồi nó chuyển lên cái gối nó đau, thì con cũng niệm là đau. Xong nó chạy liên ngang cái lưng của con á, nó chạy liên ngang lưng mà con thấy trên tay cái đầu con là bụng miệng con bụng miệng nó hơi thở, cứ con theo dõi thì bắt đầu xong nó thấy ngang cái lưng con xuống cái đất á, thì có giống như một cái bê tông nó đổ, nhưng mà nó cứ chặt con lại, thì cái thân con á thì ngồi nhưng mà cái tâm con là nghỉ. Con cứ quá con ơi sao lâu giờ không thấy, mà sao bây giờ không thấy gì chuyện này, thì con cứ niệm cứ theo dõi và hơi thở. Thì một chút chia lại nó xin lỗi ngài, con liền nghe con niệm, con ơi là cho con dở, con niệm thêm thì con dở được, bắt đầu con ngồi dội chân ra, thì con cũng niệm lại là hơi thở. Thì xin lỗi ngài là con nghe một bên cái bên tai á, xong con thì con niệm, con chú ý vào con niệm, thì con nghe một bên nó đánh rấm, xin lỗi ngài là đánh rấm mà nó giống như là con nghe giống như là nó cắt cái lỗ tai con vậy á. Thì con quán con cái nói là con cứ theo dõi một chút chi lại là bắt đầu con nghe cái mùi và cái mùi mũ cao su mà người ta đi cào á, thì trong tâm con cứ nghĩ con ấy, mình tới chùa 4-5 ngày rồi mà sao đâu nghe cái mùi cao su đâu, mà sao bây giờ nghe cái mùi hôi mà nó khó chịu lắm. Thì con quán lại con đấy thơm, con cứ cái tâm con á thì con niệm theo dõi rồi, nhưng mà trong đó con quá là vậy, thì một chút xíu gì á là con nghe cái mùi nó thơm, mà nó thơm nhiều lắm, nó thơm thì cũng như nhiều hoa, nước hoa mà cũng phải nước hoa nữa. Thì con mà nói sao tám giới mà thiên giới được, tám giới cũng được thích dầu thơm, mà không ai Phật tử nào mà thích thơm, mà con nghe nó thơm vậy. Thì một chút khoảng 5-3 phút gì thì con vẫn niệm, con vẫn quán lại, con niệm lại, thì con nghe cái đèn mở sáng ra, cái một cái luồng ánh sáng nó đi ngang cái mặt con vậy, thì con cặp mắt con nhắm, nhưng mà thật tình cái đó là đèn mở sáng 5 giờ sáng, 5 rưỡi, dạ 5 rưỡi, dạ mô Phật, con bạch sư, thì cái thời gian con bệnh như vậy mà con ngồi được khoảng bây giờ gần tiếng được, thì con xin ngài cho con hỏi là gì cái bệnh hoạn của con, thì con ngồi như vậy được không, để sau này con hết cái khóa thiền rồi con về nhà con hành thiền cho đúng. Nhà cô Phật,
smell. It's like
nói chung là tùy theo cái cơ thể của mình á, thì mọi người có thể điều chỉnh cái thời lượng cho nó thích hợp. Và khi mà chúng ta đi kinh hành đó, bất kỳ khi nào, cho dù là mọi người đi quan sát ở trên bước chân hay là các cái đối tượng nào đó, nhưng mà nếu các cái suy nghĩ nó sinh khởi, ghi nhận được cái suy nghĩ nó có mặt, là khi đó rất là tốt, nhờ có cái trải nghiệm sẽ giúp được cái người thiền sinh ghi nhận được đối với cái suy nghĩ đó và vẫn có thể tiếp tục quan sát ở trên các cái đối tượng của mình. Và khi mà chúng ta ngồi thiền đó, thì chúng ta phải ghi nhận thực tế những cái gì nó xảy ra. Thế còn nếu mà chúng ta biết một cái mà nó đi ngược với những cái nó đang xảy ra, thì có thể là do trước đây chúng ta đã kinh nghiệm những cái đó rồi, thì khi mà áp dụng một cái phương pháp này thì nó liên tưởng đến những cái mà trước đây chúng ta đã trải qua, thì do có cái xác định, do có sự chú ý quan sát như vậy, thì nó tạo ra dường như cái nó là thực, mà trên thực tế là một cái sự việc nó xảy ra theo một cái chiều hướng ngược lại. Như vậy điều đó có nghĩa là chúng ta thấy ở đây cái do các cái suy nghĩ, do các cái tưởng mà chúng ta áp dụng thì nó tạo ra những cái mà nó liên kết với những cái quá khứ mà mình đã biết. Như vậy thì chúng ta hãy lưu ý đến những cái điểm này để làm sao mà hướng tâm và áp dụng ghi nhận cho nó đúng những gì tại vì cũng ở cái trung tâm thiền ở bên Biến đó, thì là có cái cô người Hồng Kông có tuổi, và lúc nào lên trên thiền đường đó, mặc dù là không thiền đường, ở trên thiền đường là người ta không có đốt trầm, nhưng mà lúc nào cũng ngửi thấy cái mùi hương trầm, luôn là phảng phất cái mùi hương trầm. Thế rồi cô mới lên, cô rất là lạ, vì là lạ quá thì nhìn cũng có ai đốt trầm bao giờ đâu, nhưng mà lúc nào lên ngồi thiền thì cũng thấy cái mùi hương trầm. Thì tôi mới hỏi cô là thế ở nhà là cô có hay dùng cái này ở nhà không, thì cô mới nói là ở nhà là cô thường xuyên cô đốt trầm. Thế vậy thì đến khi mà cô ngồi thiền như vậy thì cô gợi nhớ lại cái gì mà mình hay làm trước đây, tức là xung quanh cô cũng ra lúc nào mà cũng phảng phất cái mùi hương trầm khi cô ngồi thiền, mà thực tế là không hề có ai đốt trầm ở đó cả.
Imagination can create, the mind can create, thinking can create image of the sound of a tree, woman sound, man sound, children sound, any sound in the thinking can happen. Smell also, taste also, and body sensation also.
Wow.
If you have a samadhi, a little bit help, then it's a more exaggerated experience.
Và chúng ta thấy đó là do có các cái suy nghĩ, do có tưởng, tâm của chúng ta nó có thể tạo ra được các cái hình ảnh, tạo ra được các cái âm thanh của người nam, âm thanh của người nữ, âm thanh của đứa con nít. Mà tóm lại là tất cả các loại âm thanh nó có thể tạo ra được, rồi mùi, rồi vị, rồi các cái xúc chạm nữa. Và rồi nếu mà cộng thêm là chúng ta đang có cái tâm đích chẳng hạn, thì nó làm cho các cái tưởng này dường như là thật, nó làm cho chúng trở nên rất là thật. Thì chúng ta lưu ý đến trường hợp này rồi. Thế có ai không?
Thì xin con hỏi ạ, con có biết, con có những trải nghiệm khi mà mình quan sát rất là, gọi là rất là rõ, quan sát rất là rõ mọi thứ xung quanh, thì mình cảm nhận được là mình nghe tất cả mọi thứ tiếng, mình thấy rõ giống như là một cái gương được lau đi vậy á. Thì tại cái khoảnh khắc đó thì con thấy cả mọi thứ đều rất đẹp luôn, ngay cả những cái hòn đá mà bình thường mình thấy chẳng bao giờ để ý đến nó thì mình cũng thấy nó đẹp. Nếu những con thanh mà bình thường mình ghét như tiếng cá sổ thì tại lúc đó mình cũng thấy rất là thoải mái và đẹp, và tại cái khoảnh khắc đó thì con thấy rất là an lạc, rất là muốn quá khứ và không có tương lai luôn. Nếu cảm nhận là ngay tại cái thời điểm này và mình cảm thấy rất là thích thú và an lạc tại cái thời điểm này thôi, thì cho con hỏi đó có phải là một cái quan sát với thái độ đúng đắn hay không, hay là có một tí xíu không tham hay là không tưởng vào trong đó, tại vì con thấy cả một thứ đều rất đẹp và rất là thích thú.
Somebody help, the mind is calm, and your mind is calm, your sensor is also clear. Mm-hmm. Right? Also, you are peaceful, you know everything possible.
Thì chúng ta thấy nếu mà khi một cái trạng thái tâm chúng ta nó đã trở nên an định, và thứ hai nữa là nó có một cái sức định và chánh niệm ở đó, thì lúc này nó làm cho người thiền sinh sẽ thấy rõ đi nhập được một cách rõ ràng đối với các cái đối tượng tại các cái căn một cách nó tinh tế và rõ ràng hơn. Và
if your mind is quality or good quality of mind happens, rupa is a good quality of rupa is happening.
Và chúng ta
some people they practice and they secure the practice.
Và chúng ta cũng đã đề cập nói nhiều lần trên, tức là giữa thân tâm nó có một cái mối quan hệ lẫn nhau. Nên là khi mà cái trạng thái tâm thức nó thay đổi thì tức là các cái sắc đúng không? Các cái sắc tương ứng nó cũng thay đổi. Thì chính vì thế mà tại sao một số người người ta có các cái căn bệnh, và để rồi đến khi hành thiền người ta thiết lập được chánh niệm, được định tâm, tức là điều đó có nghĩa là gì? Nó tạo ra được các cái sắc tố tốt. Và tại sao là người ta có thể đẩy lui được các căn bệnh nhờ cái việc thực hành thiền là vậy?
Depend on your state of mind, you can see the world. If you have a peaceful happiness, then everything is okay. If you are not happy, everything is
negative. Rồi cái tâm, cái cảnh bên ngoài cũng phụ thuộc vào cái tâm chúng ta ở bên trong. Tâm chúng ta nó an tịnh thì cái cảnh bên ngoài nó đẹp. Nhưng tâm chúng ta nó buồn, thì đó người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thế thì nó phụ thuộc vào trạng thái tâm thức mà chúng ta thấy cái cảnh đó một cách tương ứng. Nếu mà tâm nó an vui thì cái cảnh thế nào mình thấy nó đẹp. Còn tâm ra nó thất vọng, nó chán chường, cái cảnh đẹp bao nhiêu nữa thì mình không thấy là nó đẹp chút nào cả.
Vậy là
con
quen thích cái thay đổi đúng đắn đúng không ạ?
Thì đấy là cái con rồi.
Dạ. Thì và nó cũng sẽ là vấn đề với con luôn. Tại vì khi mà quen cách như vậy thì mình thấy rằng là mình an trú ở hiện tại nó quá là an lạc và quá là thoải mái luôn. Ngay tại cái gì thời và cái khoảng khắc đó thì không có nghĩ gì về quá khứ hay tương lai hết. Cho nên là lúc mà ép được một công việc á thì tại vì luôn muốn an trú trong hiện tại mà, cho nên là không có suy nghĩ gì về cái tương lai hay là về kế hoạch hoặc gì đó. Cho nên là mỗi lần mà con làm việc là con tự khắc mình là phải bỏ cái trạng thái này đi, vì giữ cái trạng thái này không thể làm việc được. Đó là con phải bỏ cái trạng thái này đi và tập trung vào công việc hoàn toàn luôn. À, rồi sau đó là cứ mỗi lần mệt mỏi thì chúng ta mới cho phép mình quay lại cái trạng thái này khoảng 5-10 phút và cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh đều rất là đẹp và rất là thoải mái, không có phiền não gì hết. Tại vì nếu như mà đã con đã quan sát đúng đắn thì tại sao con lại không áp dụng đó vào công việc được mà con phải chia nó ra như vậy?
How long you can plan? A couple days? Just play playing, or play after playing, you can come to your way. Also, you can aware your playing in mind.
Thế thì chúng ta thấy nếu mà ở đây quan trọng là duy trì được chánh niệm. Và nếu mà cái chánh niệm nó đã duy trì được tốt thì cho dù là suy nghĩ hay là lên kế hoạch làm cái công việc nào, chúng ta vẫn áp dụng được cái chánh niệm vào các cái công việc đó, chứ không phải là phải rời bỏ chánh niệm để chúng ta mới có thể suy nghĩ vào cái công việc của mình. Thì cái công việc cái suy nghĩ của mình cũng hiện tại như vậy. Thì ở đây đó là cho mức là rồi, tức là người ta ghi nhận là nếu mà thực hành thế này thì người ta ghi nhận những cái cảm họ nào, những cái cảm giác nào nó hít thở, người ta ghi nhận nó đúng như vậy.
Your body and mind do what you do. Your awareness also do. They should do what they need to do. This is a need to most people. Drunk also you can do what you need to do.
Yeah.
Awareness also you follow and whatever you do, but not awareness follow.
Chúng ta cần làm cái điều mình cần làm, tức là cái công việc là nó làm theo cái đường hướng của nó. Và rồi khi mà cái tiến trình đó nó xảy ra, thì ở đây cái chánh niệm nó là một công việc của chánh niệm. Hai cái tiến trình này nó diễn ra một cách song song, mỗi cái có một cái chức năng, một cái nhiệm vụ, nhưng mà luôn luôn đó là nó có một sự kết hợp giữa những cái quan sát và nó có cái chánh niệm và những cái tiến trình đang diễn ra. Nó quan sát được các cái tiến trình này, các cái kinh nghiệm đó.
Object can happen bodily sensation or the mental activity.
Rồi cái đối tượng của chúng ta quan sát ở đây nó cũng có thể là cảm thọ hay là cái tâm nó đang diễn ra, đồng thời là nó có cái sự ghi nhận và quan sát ở đó.
Bạch sư, tôi đang hỏi chút ạ. Ở những cái trường hợp mà khi mà nhìn mọi thứ mà nó đều thấy thoải mái thì nó có hai trường hợp nó xảy ra, là một là do cái việc hướng và đối tượng đúng là cái quan sát thân tâm và bản thân mình nhìn nhận những cái phản tâm rất là nhanh, nên ra mình đối với các hiện tượng sự vật ở bên ngoài nhìn nó không bị dính mắc nhiều vào chúng. Và cái trường hợp thứ hai nữa là do cái định hướng của mình, ví dụ là trong cái buổi sáng là do cái cơ thể của mình ngủ đủ giấc và cái chế độ ăn uống của mình hợp lý, và khi đấy thì ngay bắt đầu vào buổi sáng mình có cái cảm giác thoải mái. Và nhờ cái cảm giác thoải mái đấy, nên là đối với mọi cái hiện tượng xung quanh mình không có cái sự phản ứng nhiều, và các cái suy nghĩ mà nó mang nhiều cái chất phiền não mà không xuất hiện ở cái lúc đấy, thì cái trường hợp vừa rồi như của bạn vừa rồi thì nó rơi vào cái trường hợp nào? Là do mình bị thiếu trước hay là do cái việc quan sát và cái đối tượng đúng?
Ở đây đó, tức là khi mà nó có một cái sự thoải mái, tức là cũng có nghĩa là chúng ta thực hành đúng. Thế còn nếu mà thực hành không có đúng thì cái sự thoải mái nó không có nữa và nó không có duy trì được lâu.
So people should say that sometimes it becomes fresh and naturally become comfortable.
What are you doing? Yeah, you're right, doing right. That's why it's fresh.
No, that's comfortable feeling inside. And early in the morning when you get up and so
fresh.
Fresh.
Oh, you have a weak strong.
Strong also. So then you know the cost and you can
have a weak strong meditation.
And not a something for certain meditation.
Okay. Mind is 2 years, that time you have more energy.
More energy.
Then?
Then you start to feel that you don't pay attention to any of them. You don't have any right observations of the comfortable.
Yes, the right thing you see that. Then you become set. Because I'm not with them.
Thì rõ ràng nếu mà thì chúng ta thấy nếu mà không có sự thực hành quan sát thì khi mà người ta có cái cảm giác dễ chịu thoải mái, đa phần là người ta thích cái cảm giác đó. Thế còn nếu mà thực hành quan sát mà chúng ta có sự thoải mái thì người ta chỉ đơn thuần là ghi nhận cái cảm giác thoải mái đó thôi. Và như vậy thì nó cũng có nghĩa là nó tránh đi cái sự bị mắc. Thế còn nếu mà có thực hành thì rất dễ dàng. Khi mà có sự dễ chịu thoải mái là người ta hay dính mắc đến những cái cảm giác và thọ của
mình. Good object. Good object. Be careful about the attachment. Bad object. Be careful about the system.
Và đây rõ ràng là chúng ta thấy bình thường không ạ, là lưu ý khi mà gặp phải cái đối tượng khả ái khả hình nó dễ chịu thì rất dễ và dính tới cái sự dính mắc. Và nếu mà cái đối tượng nó không có khả ái khả hình thì nó sẽ làm chúng ta sẽ trở nên khó chịu.
Thầy cho con hỏi câu ạ. Sáng nay con có nói một vài câu với một sư cô tu bên Bắc Tông ấy, thì con thấy như này, đôi khi mình có kinh nghiệm thì mình phát hiện ra thường như là có một cái phân hay biết phân quan sát nó đứng sẵn ở đấy, nó ghi nhận như là mình có sẵn cái camera quay ấy. Thì cô nói với con là cái đó nó là thường hạn. Con bảo không phải đâu cô ạ. Con về con muốn hỏi lại thầy một lần nữa, bởi vì cái tâm hay biết, cái tâm quan sát nhờ vào chánh niệm nó phát hiện ra đó, thì chính bản chất nó cũng là thanh và diệt.
Sometimes yogis have the feeling that if you have awareness continuously, you see that the awareness is there all the time. And on the other hand,
not all the time. Look like all the time.
Khi mà chúng ta thấy nó chỉ là cái cảm giác, là đấy nó chỉ là dường như, mình có thể nói chính xác hơn là dường như là nó luôn ở đó, nhưng mà thực chất thì bản chất thì không phải vậy. Và ở đây là vì do chúng ta đã tạo lập được cái thói quen, nên là cái sự sinh khởi của nó sẽ trở nên liên tục, và cái gì nó liên tục thì chúng ta cảm giác dường như là nó có ở đó. Và cuối cùng là kết luận là gì?
So it means that the awareness cannot be permanent.
Oh, no. The mind, the awareness also is permanent all the time changing. But it comes like this.
Nó luôn sẽ khởi, nó sẽ đi, nhưng mà vì nó liên tục, cũng như là có đèn, giống như có các đèn dài, hai cực đó. Chúng ta thấy nó sáng thì liên tục, nhưng mà thực ra không phải là cái cực đèn sáng. Cực âm và cực dương là luôn luôn là nó phát liên tục, chúng ta
nhìn
và bất kỳ cái tâm nào, cái bản chất của nó đều là di chuyển, không có.
You see the awareness again, then you notice awareness also changing, new awareness.
Và càng ngày chúng ta thấy là cái gì đó, cái trải nghiệm của chúng ta cũng càng khác. Thì rõ ràng là nếu mà mình nói là nó thực hành thì nó luôn luôn thế, nó đâu có gì thay đổi đâu, nhưng mà rõ ràng là càng lúc càng thực hành thì chúng ta thấy là cái chất lượng, cái bản chất của nó cũng khác.
Sometimes you feel like this, but be careful and checking your awareness. Sometimes you think that, sometimes you change it.
Và
all the time, sit there, but not come back like this.
Và đặc biệt,
but most of the time it's present.
Và đặc biệt đó, nếu chúng ta càng quan sát kỹ, chúng ta thấy là có những cái sát na, có những cái sát na, có những cái thời điểm mà là mất đi cái sự quan sát, mất đi cái chánh niệm, hay là cái khác là thất niệm, rồi cái chánh niệm nó lại được thiết lập lại trong cái khoảng thời gian đó, mà dù chúng ta nói là dường như là nó có ở đó, dường như là nó liên tục, nhưng mà quan sát ghi nhận liên tục đó, thì chúng ta sẽ thấy là có những cái thời điểm, có những cái sát na là chúng ta bị thất niệm, nhưng mà sau đó cái chánh niệm nó được ngay lập tức nó thiết lập trở lại. Một câu cuối cùng.
Tại
vì chúng ta thấy là khi cái chánh niệm của chúng ta nó chưa đủ độ sắc bén thì chúng ta thấy có cái khoảng cách, nhưng mà khi mà nó đã cực kỳ là nhanh nhạy và bén nhạy thì lúc này chúng ta sẽ thấy là nó liên tục và nó bắt buộc phải ghi nhận và quan sát liên tục và thực tế nó khi mà chúng ta nói là giữa hai cái chọc đó là nó không có cái khoảng cách nào cả, vì là một cái nó sinh lên và là nó sẽ đi thì ngay lập tức là không có cái khác, và cái điều đó là nó liên tục thì trừ khi mà chúng ta mất đi sự quan sát đó thì chúng ta thấy cái khoảng ở giữa này là nó không có gì, hay là như cô nói là khoảng không, nhưng mà nếu mà cái quan sát của mình hay là cái chánh niệm mình nó càng sắc bén thì chúng ta thấy đó là một sự liên tục của những cái đến từ đi hay là sinh khởi và hoàn thiện. Thế thôi, bây giờ đã 4:30 rồi thì chúng ta tạm biệt ở đây nhé. Bên ngoài vừa nãy là có cô nào định hỏi về vấn đề này, nếu họ nếu bạn có thể trả lời
con không biết để nhân để con 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 để con
must be the chunk of thumb.
The white arm. This is actually
not bad.
Not bad. It's a long.
Cho bà Khanh ạ.
thấy tôi hướng, nhưng không hiểu là mình không hay biết, anh ấy nó rất là sáng, thì nó như là nó ghi nhận các cái tiến trình rất là tụi con thấy cảm nhận được cái điều mình trong bức, thì nó ghi nhận các cái tiến trình tự nhiên như vậy á. Thì sau khi mà xả thiền rồi á thì tự nhiên là nó không có còn cái chánh niệm giống ngày xưa nữa, tất nhiên là đụng đi 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 hoặc là mở cửa nắm cửa nữa, nhưng mà chánh niệm nó tự động nó làm việc theo cách nó luôn. Cho đến hôm nay con nó sanh phát sinh hỷ lạc, nó tinh tràn, nó nổi dày dày như vậy, và nó cảm thấy là có một cái gì khi đứng khi ngồi khi nằm gì là nó có cái sự biết những cái chuyển động, nó không còn ghi nhận như là cái tay mở ra như thế nào, cửa nước thì nó cứ ghi nhận cái sự lạnh, sự chuyển động của tay, hoặc là nó ghi nhận những cái gì mà không thuộc về cái khái niệm nữa, làm cho cái sự chánh niệm đó nó khiến cho nó liên tục nó không có nó ít cái gián đoạn gì đó. Mà những lần trước mình chánh niệm là mở cửa, biết mở cửa rồi đưa tay mà nó chú tâm, nó không còn cái trạng thái đó nữa. Sơ mình về cho hôm nay thì con lên một cái chút kế hoạch cho mấy ngày chuẩn bị về, tự nhiên tâm con nó ùa về những cái tâm nó ùa về những cái suy nghĩ.
Chị ơi,
dạ được, nó ùa về những cái suy nghĩ, thì lúc đó con chánh nó thì cái tâm nó lại nó hay biết, nó ra nó khác, và nó ghi nhận về cái cảm thọ là chính, tại vì cảm thọ nó tăng giảm theo cái tương ứng của cái suy nghĩ đó, nó tăng giảm mà cái tương lai của cái suy nghĩ, cái suy nghĩ là cái tương lai, nhưng mà cái thực tại hiện giờ đang có mặt cái suy nghĩ và cái cảm thọ, cho nên con quan sát là cái cảm thọ nó căng nhiều, cái cảm thọ suy nghĩ nó ập tới nhiều, thì nó thì lúc đó chuyển cái đối tượng nó mở mắt ra, nó thì khi nó mở mắt ra thì cái suy nghĩ nó dịu đi. Thì nơi đó con thắc mắc, con nói là nơi đó có phải là mình đang chen giữa cái tiến trình tự nhiên của cái tâm suy nghĩ không? Có phải là đang chen, mình xen vào rồi, một cái ngã nó xen vào rồi, hay là đó, cho nên cái nơi đó là con muốn học tiếp. Như nữa.
Bích, một cái có thể là cái tưởng cái ngã, cái bích nó có thể xen vào bất kỳ lúc nào. Nếu mà mình không nhận nào đó nói và ngài nói những cái điều đó tôi biết, tôi hiểu và tôi nói ra, tôi nói ra thì dĩ nhiên là có một cái nữa là xem là do tôi biết nên là tôi nói ra. Thế nội cái chuyện mà bây giờ chúng ngồi đây nói ở trong trình pháp này, mặt này trí tuệ nó vẫn hoạt động đúng không, nhưng một mặt nữa thì là gì, có một cái suy nghĩ nữa thường trực ở đấy là tôi do biết nên là tôi nói ra. Đấy, tôi biết mà thế một cái trí tuệ, thì có một cái nữa, hai cái là nó đang xem vào đấy thì thì như vậy thì mình cũng nhận ra được một cái sự rõ ràng như thế, tức là những cái gì nó đang xảy ra thì cũng không có nghĩa là tự nhiên, chỉ thấy tự nhiên thì cái chuyện đấy là có thể là cái khúc đấy, nhưng mà mình vì mình thích cái chỗ này quá thì mình hơi lãng nhiều cả, và nếu mà hơi lãng không được liên tục nữa thì cái này nó xen vào, kể cả những cái nó xen vào nó cũng là tự nhiên, nhưng cái tự nhiên là mình nhận ra là nó xen vào, nhận ra nó xen vào thì sau đấy nó mới lại tạo tiếp bắt nghe vào cái này. Đấy, biết nó xem vào, nhưng mình biết đây mình nói là tôi biết, tôi hiểu, tôi nói, thì bắt đầu nó lại tách ra đúng không, thì cái tiến trình lại đi được tiếp. Thế còn nếu như mà không biết thì khi nó ấp vào cái bị tượng, thế khi hãy tạo được ấn tượng rồi
dính,
nó bị dính,
bị dính cho nên nó còn rất là cẩn thận trong cái vấn đề này.
Em vấn đề là không cần phải là cẩn thận, cô đừng có quá cẩn thận để cho nó tự nhiên. Thì khi mà ngay kể cả cái việc cô e dè cũng là nó thể hiện một cái ý tưởng
chính xác luôn sư.
Thế là chứ còn nếu mà không thì có ai đâu mà biết được mình cẩn thận thì là với ai? Tôi cẩn thận
đi,
là mình quá quan tâm đến gì đấy, tại sao cái nào nó thúc mình để mình nói mình quá cẩn thận mình nào đó ý tưởng tôi bây giờ mình thấy rất rõ, nhưng mà vì cái ý tưởng của tôi cái phần thô, tức là nó có các cái tầng mức, nhưng mà ở cái tầng mức vi tế đấy chỉ có nội của nó là cô rất cẩn thận về cái đó, về cái ý tưởng của tôi nó hiện là
đúng rồi sư nói chính xác luôn, tự vì con rất hiểu, tự con không hiểu tại sao cái vô là hôm qua là ngài thiền sư nói là có đúng một thời điểm cái tâm nó sẽ không phải là mình cố gắng làm điều gì đó, mình cố gắng chánh niệm mà nó có chánh niệm, cái chánh niệm nó là thuộc về một cái thực tại, nó một cái sự hiểu biết, mà tới một thời điểm nó sẽ tự hiểu con. Thì lúc đó ngay con nói với chị thiền sư, con cũng không tự nhiên không hiểu cái tiến trình đó rồi, con không muốn nói về con cũng không muốn nói những cái điều đó, nhưng mà cái ngôn từ thì bắt buộc phải dùng. nhưng lúc đó tự nhiên là nó hiểu ra các vấn đề mà con từ trước tới giờ giống như là con chưa từng hiểu.
Sư chia sẻ. Trong lúc sư nói, lúc nào sư đột nhiên sư thốt ra là chúng ta hay tôi, và sư nhận ra lúc ấy là cái ý tưởng sai rồi, phục. Còn nếu mà những ý tưởng tạm gọi như tức là về các cái ý niệm của tôi nó bào mòn thì sư bớt đi các cái chủ từ và sư chỉ nói là quan sát cái này cái kia, còn không nói chúng ta quan sát cô cứ để những một vật khi mà sư nói nếu mà bất cứ khi nào mà cái kia nó vào lập tức sư nói tức như ba
cho nó bị kẹt
nhưng mà cái vấn đề đó tức là ngay khi mà nó xen vào là mình biết được chứ còn không thì có thể mình vẫn cứ nói là nói về các cái thực tại đang xảy ra quan sát chúng ta như thế này chứ cũng chưa cần cái kia thực ra là nó đã bị.
À, con vì con muốn thưa sự riêng như thế này là con không muốn trình trước hội chúng, con cũng không con tự vì vấn đề hai nữa, con đang cần thời gian, con chưa bao giờ chạm vào đó. Tự nhiên đột nhiên có một bữa cái có một thời thiền khiến con vừa đặt chân xuống vừa xuống dưới đất cái là các cái tiến trình nó tự động nó diễn ra và lần thứ hai thực sự chỉ có tâm với đối tác, không còn thấy những cái mà ví dụ như tư tâm không có những cái chuyện nữa, và lúc đó là con ngạc nhiên. Nó cảm thấy là nhìn nó đi cái chánh niệm đi thịnh chứ không có một cái điều gì để mà để cố gắng làm một cái chuyện gì cả. Chỉ còn tác ý hướng tâm là nơi đó nó có cái chánh niệm rất là tự động. Rồi nó có những cái tâm hỷ nó sanh khởi thì nó có một cái suy tính cho chuẩn bị những ngày sắp sửa về á. Rồi nó đầu bao nhiêu cái suy nghĩ nó tràn ngập. Nó đầy con mắt luôn xong rồi cái đầu nó bây giờ nó mở mắt. Mà nơi đó
thông thường là người ta trong một các cái giai đoạn của thiền tập thì người ta cũng cần phải có các gọi là các cái bước đồ vẽ lên, tức là giống như người ta thấy được con đường và giống được thì là cái đức tin người ta sẽ tăng trước đi, người ta không tăng trưởng như thế, không thấy được cái lợi ích, không thấy được cái lợi ích
làm cho cái ở lại nha chú, chờ chút xíu nha. Rồi hả, lúc đó thì nơi cái ồ đó là bắt đầu có thấy cái ngã nó đã muốn chen vào chương trình rồi.
Ý tưởng
ngay cái ngạc nhiên thôi, ngay cái ngạc nhiên là đã phát hiện ra vấn đề đó rồi.
Bây giờ nghe như sẽ nói thôi, người ta nói là đưa tôi ra vào.
Ví dụ như nói ý tưởng hay là cái ngay cái suy nghĩ thôi.
Ý tưởng thì nó có đúng không? Nhưng mà tôi ra cái nghĩ về cái tôi là nó con cái tôi là có, và cái suy nghĩ về cái tôi nhưng còn tôi ra thì không có thật.
Cho nên hả con lúc đó tầm nó cái khái niệm là hồi đó là sư dạy á. Sư dạy tự là nhờ những cái bài mà bóc tách của sư á, mình khi khiến nó có một cái thời gian thiền tập như thế này mà thực hành cứ đi cho đúng theo cái hướng mà cách đó
cô thấy ông thầy nhỉ? Cuối cùng cái hành vi sư nói nó thuộc về cốt tuyển, không có thể khác được.
Không thể
thì lần trước đấy thì ông có thể không ấy, nhưng mà chắc chắn thì là cứ cái này mà thì nó có một cái này không khác được.
Nhưng cách thôi, nhưng mà sao lúc mà người ta trình
bày đồng đồng sư không có làm
không bóc tách được
và nó đòi hỏi rất nhiều thứ rồi của sư là một trải qua rất là dài và đến sắp ai nói nhất là các vị
người đang nói
nhưng mà để nói một cái bất kỳ
nhưng mà nếu như mà không gọi là đúng như là cái chánh kiến liên quan về giống là cái thọ giữa cái thọ nó khác và cái tâm cái thọ nó là một cái khác nữa. Còn thời gian mà sư dạy sư bóc tách hết tất cả thì mình rất là chánh kiến, một cái nhìn đúng trong thời gian này thực tập là bắt đầu hiểu đúng xác nó không
à, nếu mà
giảng về ông nói về cái
vì
cái
khi mà ông thầy ông nói cô thầy ông thầy nói không có cái nền tảng của sư dịch theo cũng được phúc cái nhà mình.
Dạ đúng rồi, và sư phải nói nghĩa là
mình nói
phải triển khai
bù luôn,
sư phải bù mà triển khai
bù cho nó đủ.
Dạ bù cho nó đủ
ngon tầm sư bù cho nó đủ luôn
là
bù cho nó đủ
chứ không nên con tin như một điều vấn đề của sư. Khi mà con thấy rõ cái sự thật như vậy thì cái tâm nó không còn nghi ngờ, và nó cảm thấy là nó ngay suốt cái thời gian mà từ ngày vào đến ngủ nhiều trưa nó không ngủ, nhưng mà nó cái tâm nó tự động nó chánh niệm luôn. Bây giờ nó mới hiểu cái chánh niệm tự động là nó như thế nào. Không mơ hồ về cái chánh niệm tự động nữa, không phải là mình cố làm điều đó, mình đi chuyển mở cửa hay
không,
là
mà nó cũng phải có các cái bước đầu để trước rồi sẽ thấy ông cũng đâu có nói được, ông nói
rất là nhiều thông tin luôn,
rất nhiều thông tin tiêu hóa nó sẽ khan đặt vấn đề xong sẽ hỏi nó để nó tự trả lời và nó áp dụng quan sát luôn.
Nó có sự suy xét, nó đi kèm sự nó nhắc nhở, ví dụ như là khi mà thời thiền có muốn lên xả thiền không, hoặc là một lời nói gì của người khác nói ra, hoặc là cái điều gì đó nó nghe, thì có nên hay không cái sự suy xét đó nó luôn luôn nó lại có mặt đi kèm với cái tâm chánh niệm đó, nó là cái tâm đó nó đưa ra một cái quyết định, nhìn thấy một cái tâm đó nó được.
Cô phải tâm sự không khó, khó không phải những cái điểm đấy là mình có thể hỏi để cho cái pháp hành nó đi đúng.
Yeah.
Một khi cái pháp hành nó đã khớp vào một cái đường thì không hề hỏi.
Yeah.
Mình hỏi có nhiều giống như
oh.
Có những cái chỗ mà biết gì thì hoặc là những cái người ta còn gì thì có như là nếu mà người ta cứ trả lời thì người ta có cái đáp án đó, người ta áp thì trả cao người đó. Nó có khi nó có ra được, mà cái gọi là kinh nghiệm thì không phải là tính, là không phải tính bằng tháng mà mình tính bằng năm. Nên là theo sư không cần phải có đáp án
khỏi cần trình luôn sư.
Đấy thì cái đấy
không
nói vậy
không có hiểu.
Còn tất cả những cái người này mà mong muốn thẩm mỹ có cái thôi hoặc năng suất nó bằng thôi, thế là đủ. Biết nhận xét của ông thầy là sao, cái thằng nó thông minh thế, nó còn nó cần có thứ phục vụ, nó cần phải biết là nó cần phải có trải nghiệm, cái khi nó có hay chắc là thì không phải là khi mà mình có
đáp án cũng vậy, cũng là suy nghĩ thôi sư, cũng là một tâm.
Thì thế nên là sư sư mới nói và những cái lúc như vậy là những cái mà nói được không, thì trong một cái mối bùng nhùng như này nhé, một mối bùng nhùng không cần người ta phải gỡ hết tất cả, người ta chỉ gỡ một nút thôi, các cái nút khác nó tự bùng. À, thế bây giờ mình chưa gỡ cái nút này mình đã, đúng không? Bùng nhùng người ta không cần gỡ vì trong các cái căn, nếu mà quan sát tốt được một căn thì cần được một căn thì người ta sẽ biết được. Đối với cái thầu của em thì chỉ cần biết một cái thầu, chứ còn cái gì mà mình nói cái tức là
thì tính ra đợt này thì có lời, tại vì đợt này là công việc sửa nhà đó nó cũng lũ phủ mà tôi cũng cố gắng đi, mà không ngờ cái gì mà con đặt chân xuống giường nó có một cái cảm nhận khác, tôi không có đó, nó khi một lần khó tiền là con luôn là con cố gắng cùng giữ, cứ cố gắng là giữ chánh niệm nhưng mà nó không kết quả, rồi sinh hoạt nó vẫn bị lủng củng và nó cũng không có thể nào cái tiến trình mà niệm đó nó được liên tục được hết. Nó không còn phải làm gì hết nhưng mà nó lại được cái vấn đề liên tục.
Trải nghiệm theo sư là nên trải nghiệm, nên là trẻ đừng hướng còn
được cái trạng thái tâm nó còn thể còn thể thương với sư.
Lúc đó là lúc đó là các cái thông tin của mình nó bắt đầu nó phải, tức là các cái thông số, tức là cô chỉ đưa ra hiện tượng nhưng mà cô chưa đưa ra các thông số, cô đưa ra một cái hiện tượng nhưng mà trong khi các cái thông số giống như là người ta bảo cái xe của tôi này đi tự nhiên tôi thấy xịt lốp, nhưng mà thông số nó như thế nào, xịt lốp này là do cái gì, do đinh nó bị đinh hay là để nó non rồi bây giờ nó bọc cái hòn đá, bây giờ cô chỉ thấy cái hiện tượng vậy thôi nhưng mà các thông số không biết. Thì bây giờ nếu mà đinh thì bây giờ tôi rút đinh, nếu mà nó non thì là tôi bơm xe lên đó. Bây giờ cô chỉ đưa ra một cách rất là đơn giản, người bảo thế thì xe con nó thì sao đây, và đầu sư cũng phải tìm đúng không? Nếu mà sư là cái người sửa xe, tìm đây cái gì rồi, thế lần sau,
sư cho mỗi công thức
con
hiểu rồi,
đúng không?
Nắm
được không?
Dạ nắm được rồi, sư cũng nắm được rồi. Mà
sư thực ra cô đã phát hiện, sư đã phát hiện cô ngay từ lần đầu tiên khi mà cô tới Hà Tiên, nhưng mà vì không có cái thời gian, coi như là lúc này nó mới là đúng thời đúng lúc. Còn khi mà cô chỉ pháp ở Hà Tiên là sư đã thấy rồi. Sư đã thấy là cô bị tạm gọi thì là nó bắt vào cái lỗi đó rồi.
Con hiểu là sư nói là sư chỉ còn nói cái vấn đề của chiếc xe là con hiểu.
Đó nhá.
Dạ. Hay đó, con bị lầm hoàng trô
á. Đó.
Nó nói cái kiểu này là con phải trình pháp mới được.
Đấy, cô tức là rất nhiều cái khi người ta nói nhưng mà quan ví dụ là người ta sẽ hiểu. Áp vào cái ví dụ.
Cái vấn đề đó là nó cần phải có một thời gian thực tập cái sâu sắc hơn mà nó có đáp án này được. Thấy sư giống như là con đang nói về vấn đề tương lai cái này.
Rồi, ok.
Cảm ơn sư ạ.
Cái này của ai đây? Chỗ ơi. Từ nãy giờ tại sao mà thông suốt từ nãy đến giờ?
Nó cam.